Thiên hai chỉ ra nhân tướng hai thứ chấp có không à, đây sẽ chỉ ra cái nhân tướng chấp có không. Đại huệ thế nào thế gian y có, nghĩa là thế gian có nhân duyên sanh, chẳng phải chẳng có. Từ có mà sanh, chẳng phải không có mà sanh. Đó, ví dụ thế gian nhìn cái bàn này thì cái bàn này nó từ đâu mà có? Thì tự nhiên nó là vàng là do gỗ, do thợ mộc vân vân. Thì như vậy có gỗ, có thợ mộc, nói nhân duyên là nói trên cái có, phải không? Bởi cái này có nên cái kia có đó, cái này sanh cái kia sanh. Như vậy thì tất cả pháp đã nói là về nhân duyên á, thì trên hình thức là bởi có cái này nên có cái kia, à, bởi có gỗ, có thợ mộc vân vân cho nên mới có cái bàn.
Đó, đó là căn cứ trên cái nhân duyên sanh mà nói nó là có.
Như vậy thì đã có nhân cho nên rồi mới có quả, thì cái đó là nói có. Đại huệ kia nói như thế là nói thế gian không nhân.
À,
Phật nói nếu mà chấp rằng bởi có cái này nên có cái kia đó, nói như vậy thì Phật cho rằng
như vậy thì thế gian nó không nhân.
Tại sao vậy? Bởi vì cái này cái kia, ví dụ như cái bàn mà nó do gỗ, do thợ mộc vân vân, thì gỗ trước nó tự có không? Nó cũng không tự có, đợi duyên mới có. Ông thợ mộc tự có không? Cũng không tự có, đợi duyên mới có. Thì như vậy rốt cuộc rồi tìm cho cuối cùng là không có nhân. Bởi vì sao? Bởi vì không có cái thịt. Tìm cuối cùng là không biết cái gì là cái nhân của nó, cái gốc của nó.
Bởi vậy cho nên Phật nói
như vậy là không có nhân. Mà phải hiểu sao? Tất cả thế gian đều là từ nơi bất giác mà hiện ra có người, có cảnh. Thì như người cảnh đó nhân bất giác mà
thì đó là có nhân.
Phải không? Nhân bất giác mà có người, có cảnh, có thế gian. Chứ còn nếu mình cứ lấy phân tích trên những sự vật hiện có đó mà nói là có, thì cái có đó là không phải có thiệt. Đại huệ thế nào y thế gian y không, nghĩa là nhận tham sân si đã có, về sau vọng tưởng chấp trước tham sân si tám, tức là có phi tám chẳng có, tức là tham sân si ban đầu có nhưng sau rồi nó không.
Thì
như bây giờ
lúc mình chưa có học Phật pháp
thì mình nghĩ tham thiệt, sân thiệt, si thiệt, ba cái đó đều thiệt hết, thì đó là chấp tham sân si là có, phải không? Mình học Phật pháp rồi nghe nói tham nó không có tự có, đợi có duyên mới có, sân cũng không tự có, đợi duyên mới có, mà cái gì đợi duyên có thì cái đó không thiệt,
phải không? Không thiệt cho nên nó là không.
Thì như vậy
hồi trước nói tham sân si thật có, bây giờ nói tham sân si thật không. À, như vậy thì nói thật có lỗi, rồi nói thật không có lỗi không? Cũng là lỗi. Như vậy thì tham sân si phải nói sao? Nó không phải thật có mà cũng không phải thật không, đều là duyên hợp như quyển, phải không? Tham sân si là cái tướng duyên hợp, đợi duyên mới có, tức là duyên hợp. Mà duyên hợp thì đó là quyển quá.
Không thiệt có mà cũng không phải
thiệt không. À,
nếu mê thì nó thành có,
nếu ngộ thì nó thành không. Chứ còn mình chưa ngộ mà nói nó không là không được.
À, bởi vậy nên nhiều người chưa có hiểu được cái lẽ này, rồi hay có những cái thái độ gọi là không có có thấu đạo lý, nhưng muốn bắt bí những ngày những người khác chấp vấn mình. Thí dụ như mình là một người cũng hơi lớn lớn ở trong chúng, cái ai làm cái gì đó trái ý mình giận đùng đùng, mình la cái đó.
Ủa thầy tu lâu quá mà thầy còn giận sao? Thì lúc đó mình sao? Cái nói ông nói giận thiệt không? Anh nói giận có thiệt không? Thì như vậy tức là mình muốn bắt bí gì kia nó tôi giận chứ nó không thiệt, thấy không? Như vậy nói thì nghe được lắm, mà sự thật thì đó là sao? Là che cái lỗi của mình. Chứ còn nếu người thanh thà thì phải nói à, tuy tôi tu lâu nhưng cái tập khí nó chưa hết, thấy không? Tập khí chưa hết, gặp cái cảnh trái thì nó cũng còn cái tập khí, thì thanh thà như vậy. Còn này không thanh thà, cái lấy lý để mà che lỗi mình, nói ông ấy giận là thiệt đó. Cái người kia cũng biết, bởi vì theo kinh nói giận không thiệt. Thì như vậy nói thì cũng đạo lý dữ, nhưng mà sự thật đạo lý để che lỗi của mình đó. Tôi nói để quý vị biết, cái nhiều khi người ta lợi dụng cái học để rồi che giấu lỗi của mình. Mình học đạo mình không nên có thái độ đó. Mình còn dở, biết mình còn dở, thú thật mình còn dở, thì đó là tốt. Chứ đừng có dùng cái lý để mà che cái lỗi, che cái dở của mình á, thì đó là cái người thiếu thật thà. Đại huệ, nếu chẳng nhận có tánh ấy vì tánh tướng vắng lặng, tức là mình không nhận cái đó là có tánh, tức là có thật, thì tại sao không nhận có thật? Vì tánh tướng nó là vắng lặng. Bảo là chư Như Lai thanh văn duyên giác chẳng nhận tánh tham sân si là có hay là không. Rồi những người đó họ nói rằng cái tham sân si nó không có thiệt, thì không có thiệt. Rồi dẫn chứng Phật nè, các thanh văn duyên giác đều nói tham sân si không thiệt, để mà che giấu mình, chính mình thấy nó không, mà cái không đó mình vẫn còn, chưa có hết mà nói nó không, thì đó là cái lỗi. Cho nên ở đây mới giải thích: các pháp thế gian từ nhân duyên sanh, bèn có chỗ giải lìa quẩn, riêng có kẻ hiểu bỏ vọng cầu trên. Nói rằng các pháp do nhân duyên sanh, rồi có người nói như vậy thì thanh năng quẩn này á, thì nó là nhân duyên sinh, mà nhân duyên sinh thì nó là hư giả, như vậy thì bỏ cái này để tìm cái chân thật. Đó, thì như vậy tức là bỏ quẩn mà để đi cầu trên. Đây là do chẳng biết tự tâm hiện ra, vọng thấy nhân duyên liền cho là vô nhân. Đó, nghe là vọng thấy nhân duyên cho đó là thiệt, thì rốt cuộc rồi trở thành vô nhân. Đây chấp có ấy, nhân lời thánh nói vọng chấp thật pháp, nghe Phật nói đây là thiện các ông phải hành, đây là ác ông phải tránh, rồi mình cho thiện là thiệt, ác là thiệt, thì đó cũng là chấp có. Mà cái đó nó còn ít tội, chọn không bằng cái hại lớn là chấp không đó. Bởi vậy cho nên mới hay nói cái câu thà là chấp có bằng núi Tu Di, mà chẳng nên chấp không bằng hạt cải. Đó là vậy, chấp không là mình cứ nghĩ nó không ngơ, nó là hết sạch, mà khi đó thì các pháp nó không phải vậy. Các pháp như hợp như quyển, không phải thật có, không phải thật không, mà mình nói một bên nào cũng là cái lỗi. Mà chấp không nó làm cho người ta mất lòng tin, ta không có làm thiện, mình không có sợ ác. Như Lai nói tham sân si không tánh, không tánh tức là không có ấy, do tâm tham sân si đều nhân nên bất giác, ban đầu không có tánh nhất định. Tham sân si chẳng qua từ bất giác mà sinh, nó không có thiệt, vì vậy mà nó không có nhất định, vì vậy mà nói Phật nói nó là không tánh. Chính vì chỉ bài cho người liền đó rỗng rang mê vọng chống dứt là lý do chẳng nhận có không. Như vậy thì Phật nói nó là không tánh để cho mình ngang đó, mình buông hết, mình không còn cố chấp, không còn mắc kẹt như vậy, chứ không phải nói nó là không ngơ để cho mình mắc kẹt hai bên có không. Ngoại đạo kia nhận tham sân si tánh tức là có, trong hiện tại có, về sau vọng tưởng chấp trước tham sân si tánh có đó, vốn chẳng phải có tánh, tức là không phải có, tức là không. Xét vọng chấp kia cho là không có tánh, tức là không thật có. Luôn thấy tánh tướng vắng lặng, bèn gá vào thánh giáo, bảo là chư Như Lai thanh văn duyên giác chẳng nhận có không. Không biết rằng tất cả tánh tướng gốc tuy vắng lặng, song tâm nhận có hiện tại lưu chuyển ha. Bởi vì nói rằng những người đó trước họ nhận tham sân si thiệt có, rồi sau rồi họ thấy trong kinh điển Phật nói tham sân si không thiệt, rồi họ nói rằng à như vậy thì thánh giáo nói tham sân si không, rồi nói họ thấy tham sân si không thiệt cái họ cho là không ngơ, mà không ngờ chính họ còn đương mắc kẹt ở trong cái tham sân si, chưa có phải là thoát khỏi cái có và cái không. Cho nên nói là có hiện tại lưu chuyển, đây là vọng tưởng chấp, chẳng phải tự giác trí. Đó là chấp chứ không phải là cái giác trí thấy. Các cái pháp không có hai. Tự giác trí là cảnh giới hiện ra do mê tự tâm vọng có hiện ra, vọng hiện chẳng phải có, nhân mê mà có. Như vậy nếu mình kêu bằng cái trí tự giác đó, cái trí đó phải thế nào? Cái trí đó là biết rằng tất cả cảnh giới hiện ra đó là do mê tự tâm rồi vọng thấy, chứ nó không có thiệt, giống như trong giấc mộng vậy thôi. Bởi vọng hiện cho nên chẳng phải có à, thì cái nhân mê mà người ta thấy nó có, chứ cái đó nó không phải thiệt có. Khi giác được cái mê đó thì cái mê nó diệt, giác chẳng sanh mê à, khi mình giác ngộ được cái mê tự tâm vọng hiện thì giác được cái đó thì những cái mê nó hết. Như vậy đây, tức là dẫn trong kinh Liên Giác, giác mê thì mê diệt, giác chẳng sanh mê. Tăng cảnh trong ngoài một lúc thanh tịnh, bây giờ dẫn kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm nói: tự tâm thủ tự tâm, chẳng phải quyển thành quyển pháp quyển, chẳng thủ không phi quyển, phi quyển còn chẳng sanh, pháp quyển từ đâu lập? Nói rằng cảnh giới và con người là từ tự tâm mê mà nó hiện ra, rồi giờ mình chấp nó. Vì vậy cho nên đó, tâm mình, rồi mình chấp lấy cái tâm mình, tự tâm tức là tâm mình hiện ra, rồi mình chấp cái cảnh của tâm mình hiện đó. Như bữa hổm tôi dùng những cái thí dụ như là cái cảnh của mình tạo do tưởng tượng mình mà tạo nên, hay là cảnh của ông thợ vẽ chẳng hạn. Chẳng phải quyển mà thành đó, cái pháp quyển đó. Như vậy thì tự tâm ban đầu nó không phải quyển, mà do mê nó khởi ra, rồi mình chấp cái mê hiện đó, đó rồi trở thành nó cái pháp quyển. Chẳng thủ tức là không có chấp, thì không, nó không còn quyển nữa. Cái chẳng phải quyển còn chẳng sanh, thì cái pháp quyển từ đâu mà lập? Nếu mà mình không có chấp cái cảnh mà do tự tâm hiện đó thì đó nó không còn quyển. Mà cái không còn quyển đó, cái phi quyển nó còn không sanh, thì cái quyển từ đâu lập? Thì tôi nói lại cho quý vị thấy, như trong giấc mộng chúng ta thấy người thấy cảnh, thì thấy người thấy cảnh ở trong giấc mộng đó khi còn mê thì nó thiệt hay giả? Lúc còn mê thì người cảnh trong đó thiệt. Bởi vậy cho nên chúng ta có thể cười, có thể khóc, tùy theo cái cảnh vui hay là buồn. Nhưng mà khi chúng ta tỉnh được cơn mê rồi thì cái cảnh trong cái mộng đó nó sao? Như vậy cảnh đó nó không có. Nó không có, nhưng mà nếu mình chấp cái cảnh đó, cái cảnh của mộng đó cho là thiệt, thì cái không mà mình chấp thành có, hay là cái quyển mà mình chấp thành thiệt. Bởi vậy cho nên mình đừng chấp cái cảnh trong mộng thì đó là người tỉnh, còn chấp cái cảnh trong mộng là thiệt thì đó là người mê. Thì bây giờ đây, tất cả chúng ta sống ở đây là tỉnh hay là mộng? Tỉnh hay mộng? Tỉnh hay là mộng? Cái đó tới chừng nào hơi thở khì không hít lại thì biết, phải không? Thở khì ra mà không hít lại biết tỉnh hay là mộng. Chứ còn nếu mà còn thở đây thì thấy nó thiệt hết trơn. Chừng nào thở khì mà không hít lại, chừng đó mới thấy 5, 6, 70 năm là mộng, phải không? Bởi vì còn đâu. Còn bây giờ còn đưa sống tới lui qua lại thì nó thiệt. Nó thiệt với cái người đương mộng. nhưng mà nó không thiệt với người tỉnh. Chỉ có ngay ở trong lúc mộng này mà mình tỉnh được thì mộng mà sao? Có khi nào quý vị vừa mộng mà vừa tỉnh không? Có không? Cũng có khi có. Mà tỉnh tỉnh hơi hơi chứ mới tỉnh thiệt, phải không? Có khi mình mộng mà nhớ, ủa sao mình lại mộng? Cảnh này cảnh mộng mà. Có khi mình cũng biết cảnh này cảnh mộng, nhưng mà nó nửa tỉnh nửa mơ, chứ nó không có tỉnh thiệt. Còn nếu tỉnh thiệt thì cảnh đó nó không hiện nữa. Còn tỉnh mà còn vừa tỉnh vừa mơ đó thì lát thì nói nó mộng mà lát nói nó thiệt. Thì giống ai bây giờ? Cái tỉnh mà nửa tỉnh nửa mơ đó giống mình bây giờ quá, phải không? Nghe Phật nói thì mình thấy nó quyến, mà quên lời Phật ra thì thấy nó thiệt. Như vậy thì cứ tỉnh cứ mê, cứ tỉnh cứ mê, chợt tỉnh chợt mê, cho nên chưa ra khỏi cái cơn mộng. Chừng nào mà hoàn toàn tỉnh thì mới ra khỏi cơn mộng. Chứ còn bây giờ đó, thì quý vị có khi ngồi nghe kinh hoặc là khi quý vị tu, quý vị cũng thấy tất cả nó là giả dối không thiệt, tỉnh như vậy đó. Nhưng mà ra xuất sự cái ai mà nói không nặng cái sao nó cũng thiệt bo rồi cũng nổi giận đùng đùng lên đó. Thì như vậy mới thấy rằng cái tỉnh chưa thiệt tỉnh, tỉnh mà tỉnh ở trong cái mơ mơ đó. Thì cái bệnh đó là cái bệnh của mình bây giờ đang ở trong cái cảnh như vậy. Bởi vậy nên chúng ta tỉnh đây là nhờ Phật kêu mình. Đương sai, đương mộng, sai mê và Phật kêu thì vừa nghe tiếng kêu thì hơi tỉnh tỉnh. Nhưng mà miễn ngưng tiếng kêu cái sao? Tiếp tục đi trong mộng nữa. Như vậy thì tỉnh đó là cái tỉnh chưa thiệt tỉnh. Cho nên phải biết cái tỉnh thiệt thì tất cả cảnh mộng là vô giá trị. Còn nếu mà tỉnh mơ mơ thì cái mộng nó vẫn còn có giá trị, chứ chưa phải là vô giá trị. Hiểu vậy để mình đừng có lầm. Chứ nhiều khi một chút tỉnh mình tưởng là rồi đó thì lầm. Bởi vậy cho nên tôi nói rằng không có cái gì đo lường chính xác cái người tu bằng tám gió, phải không? Tám gió đó là cái đo lường chính xác nhất đó. Nghĩa là dầu ông nói ông thánh nói gì đi nữa, mặt ông, nhưng giờ giờ thử chửi ông vài câu rồi ông giận không cái đã, phải không? Hoặc là tới bữa ăn dọn mâm này mâm kia ba bốn món tới mâm ổng có chỉ một dĩa đầu luộc cái chấm muối tiêu thôi, thì là ông có phiền não không cái đã, phải không? Tiếng dài ba cú vậy đâu mà ổng vẫn bình tĩnh thì thấy ổng khá rồi đó. Có thể ổng là cái người thiệt, chứ còn nói trên trời trên mây mà đụng tới cái sự thật thì phiền não đầy bụng, thì cái đó là tỉnh ở ngôn ngữ chứ không phải tỉnh thịt ở trong tâm, trong trí tuệ. Vì vậy mà trong nhà thiền không nói cái thành thông diệu dụng, không nói những cái lý luận cao siêu, mà chỉ nói rằng tám gió thổi không động. Nghe không? Chừng nào tám gió mà thổi không động đó, ví dụ mình bây giờ đương tỉnh táo nghe như mình là con người tình cảm mà nó khô hết rồi đó, mà bất thành nghe cha mẹ mà đau cái lúc đó hay sao? Cái khảm bộ trong lòng nó sao xuyến. Thì như vậy đó thì để biết rằng mình chưa có thiệt khô. Cái khô là mình tưởng thôi chứ chưa có khô thiệt. Rồi thí dụ như quý vị thấy á, ở đâu đó, ở xứ nào đó nghe động đất chết 10.000, 20.000 người, thì mình nghe thì cũng nghe vậy thôi, chứ nó có tim mình nó có đập, có hồi hộp không? Mà nếu mà nói gia quyết mình mà 10 người bị ai giết là cái thì sao? Tim mình nó đập rồi mình muốn phát cuồng lên. Thì như vậy mới thấy rằng cái trói buộc của gia đình, của thân tộc nó còn nặng. Mà còn nặng thì chưa phải người Việt tỉnh. Chừng nào mà nghe người thân và kẻ sơ họ chết, cái tình thương mình nó như nhau, thì đó mới Việt tỉnh, phải không? Thiệt là cái người tỉnh. Còn nó thấy khác đi đó là tỉnh mà chưa tỉnh thiệt, nó tỉnh mà tỉnh sơ sơ thôi. Nhưng mà cái đó nó thật là khó, phải là tu lâu, phải là cái dụng công nhiều năm nhiều tháng. Bởi vậy nên tôi có cái thái độ dè dặt những người nào mà có một chút biết đạo thấy đạo thì tôi nói rằng chưa, đó chỉ là cái chớp, cái nhé. Rồi phải ráng tận tâm nhiều năm nhiều tháng tu nó mới có kết quả tốt hơn, chứ đừng có hiểu lầm ngang đó tưởng là xong. Bởi những người không có thầy có bạn đó, thấy chút ít gì họ tưởng là xong, thì kiểu như ông cái chú gì mà đệ tử ông thầy trụ trì mình lúc trước đó, thường gì đó không phải thường gì mà mới vô xuất gia lúc rồi là yếu về đó. Chú cũng nói chú là hộ đạo được rồi đó, rồi một hôm mà về đây không ở đây về, rồi một bữa nọ buổi chiều tôi qua Linh Chiếu, cái chú đi đâu Sài Gòn về, chú ghé chú thăm để tóc thì vô ngồi nói chuyện bay hơi rượu nịch nồng. Để hỏi sao mà chú uống rượu không giữ giới lực ngủ rượu vậy, để nói cái nào thiệt đâu mà chấp. Nói nghe thánh quá trình. Có cái gì thiệt đâu mà chấp. Như vậy thì mình tu thì có quyền uống rượu, có quyền đủ thứ hết. Còn nếu mình giữ đó là mình chấp. Thì đó, để chính cái đó là cái quả lớn. Cho nên phải biết mình tất cả những cái thấy của mình đó chẳng qua là một cơn lớn tháng thôi, chứ chưa có thiệt. Chừng nào mà tám gió thổi không động nữa thì đó là mình mới đến chỗ thật, cái bằng đến cái mé chân thật. Chứ còn gió thổi mà còn động thì chưa phải thật, thì còn ráng sám hối tu hành khá khá một chút nữa. Chính vì chỉ bài cho người liền đó rỗng ràng à, qua cái đoạn đó rồi ha. Xét vọng chấp kia cho là không có tánh, luống thế tánh trước vắng lặng đành cá vào thánh giá, bảo là chư Như Lai thanh văn viên giác chẳng nhận có không, không biết rằng tất cả tánh tướng gốc tuy vắng lặng, song tâm nhận có hiện tại lưu chuyển, đây là vọng tưởng chấp, chẳng phải tự giác trí. Tự giác trí là cảnh giới hiện ra do mê tự tâm vọng có hiện ra, vọng hiện chẳng phải có, nhưng mê mà có à. Tới cái đoạn dưới, đây là hiểm bài chỉ thú quý mật có ba đời Như Lai đồng một tâm yếu, ngàn đời ghi chép nêu cao, chính khiến người tự phụ tâm tâm. Chữ phụ là gá đó à, tự gá vào tâm tâm, tức là thiền, thiền tâm. Vọng bàn vô ngại, sao không nhận lấy cái chỗ này, nghiền ngẫm kỹ lưỡng sẽ sanh rất khổ thẹn à. Những người gá vào thiền, những người gá chứ chưa phải sống thật cái thiền á, là vọng bàn vô ngại, nói ăn thịt uống rượu cái chướng ngại gì, cái đó là đồ giả dối mà. Phải không? Đó, đó, thấy cái gì cũng cho đó là giả dối hết, mà khi đó thì thèm, thấy thịt thèm rồi thấy rượu là thích mà nói giả dối. Thì đó là nghĩa là vọng bàn vô ngại, sao không nhận lấy cái chỗ này, nghiền ngẫm kỹ lưỡng sẽ sanh rất khổ thẹn. Nếu nghiền ngẫm kỹ thì chừng đó mình mới thấy khổ thẹn, mình chưa có ra gì, đừng có tưởng, đừng có lầm. Rê ma bài tiếp chấp.